Bản tình ca của thời tạo dựng. Quý bạn thính giả thân mến, thi ca bình dân Việt Nam có những bài thơ diễn tả cảnh khổ đau ngang trái của cuộc sống lứa đôi rất đỗi thương tâm. Chẳng hạn như bài than cái đam mê cờ bạc của chồng như sau: chồng em nó chẳng ra gì, tổ tôm sóc đĩa nó thì chơi hoang. Nói ra xấu thiếp hổ chàng, nó giận nó phá tan hoang cửa nhà. Nói đây thời có chị em nhà, còn 5-3 thúng thóc với một vài cân bông. Em bán đi trả nợ cho chồng, còn ăn hết nhịn cho hả lòng chồng con. Đắng cay ngậm quả bồ hòn, cửa nhà ra thế chồng con kém người. Nói ra sợ chị em cười. Nhưng không phải chỉ có chồng hư, mà vợ cũng hư đốn nữa. Hai tay cầm hai quả hồng, quả chát phần chồng, quả ngọt phần trai. Nằm đêm vuốt bụng thở dài, thương chồng thì ít, thương trai thì nhiều. Thế rồi nhiều khi cả hai cùng đua nhau sống hư đốn, nên tan nát cửa nhà. Chồng đánh bạc, vợ đánh bài, chồng hai ba vợ, vợ hai ba chồng. Tuy nhiên rất may, đó không phải là cảnh thường tình, bởi vì khi lập gia đình, hai bên nam nữ cũng rất ý thức được những khó khăn và hy sinh ràng buộc một vợ một chồng của tình yêu hôn nhân. Đạo vợ chồng khó lắm bạn ơi, chẳng dễ như ong bướm đậu rồi lại bay. Đạo vợ chồng chẳng dễ đổi thay, dẫu làm nên võng giá hay rồi ăn mày cũng cứ theo nhau. Và họ quyết một lòng chung thủy với nhau. Ai kêu veo véo bên sông, tôi đang vá áo cho chồng tôi đây. Bao giờ cạn lạch đồng nai, nát chùa thiên mụ mới phai lời nguyền. Lòng chung thủy gắn bó keo sơn ấy cũng là một trong các nhân tố trong quan niệm Kitô về ơn gọi hôn nhân, như trình bày trong các bài đọc Chúa Nhật thứ 27 thường niên 5B. Chương 2 câu 18 đến 24 sách Sáng Thế được tác giả thuộc trường phái Gia Vít viết ra vào thế kỷ thứ 10 trước Công Nguyên. Qua thứ ngôn ngữ biểu tượng của thần thoại, tác giả tả cảnh tạo dựng người nữ, nhưng cố ý nêu bật tư tưởng thần học về ơn gọi cao quý của hôn nhân và sự bình đẳng phẩm giá giữa hai phái tính. Tư tưởng thần học đầu tiên được soạn giả nêu bật ở đây là sự thật con người là một sinh vật xã hội. Nó được kêu mời sống mối tương quan với Thiên Chúa, với vũ trụ vạn vật chung quanh và với nhau. Con người chỉ hạnh phúc khi sống mối tương quan liên bản vị với người khác. Đó là ý nghĩa của khẳng định con người chỉ có một mình thì không tốt. Và quả thế, tuy đặt tên tuổi cho mọi sinh vật, nghĩa là thống trị mọi loài vật, nhưng Adam không vui vì không tìm thấy sinh vật nào tương xứng với mình, có thể bước vào liên hệ thân tình với mình để có thể nói mình với ta tuy hai mà một. Và thế là Thiên Chúa tạo dựng nên người nữ, nghĩa là Ngài trao ban cho người nam một trợ giúp giống mình. Sự tương xứng ấy được diễn tả ngay trong tên gọi. Ish trong tiếng Do Thái có nghĩa là người nam, người chồng, có được người trợ giúp mình là Isha, người nữ, người vợ. Từ Isha người nữ như thế là người nam ở thể nữ. Hai người đồng bản tính với nhau và có cùng một nguồn gốc, và cả hai đều phát xuất từ cùng một tên gọi. Một số văn bản của nền văn chương Rabbi còn đưa ra nhận xét này. Đó là chỉ trong tiếng Do Thái, danh từ chỉ nam và nữ mới có cùng một mẫu tự gốc mà thôi. Nếu phân tích kỹ hơn, chúng ta thấy trong từ Ish có chữ Yod chỉ tên của Thiên Chúa, và trong từ Isha có chữ He cũng chỉ tên của Thiên Chúa. Nghĩa là người nam và người nữ, mỗi người đều có một phân tử của bản tính Thiên Chúa trong chính mình, bởi vì họ cùng được Thiên Chúa tạo dựng nên và trao ban cho sự sống thiên linh của chính Ngài. Khi tả cảnh Thiên Chúa dựng nên người nữ bằng cách lấy một cái xương sườn của người nam, là soạn giả Gia Vít dùng lại hình ảnh tạo dựng đã có trong bài ca Dilmun của thơ văn Sumer. Trong tiếng Sumer, cái xương sườn chỉ mọi phần sinh động trong cơ thể con người và cũng có nghĩa là sự sống. Soạn giả muốn khẳng định rằng Thiên Chúa đã nhào nặn và làm thành người nữ với cùng một phần sinh động, với cùng một sự sống như khi Ngài đã tạo dựng người nam. Do đó hai người giống nhau, người nữ cũng có cùng một phẩm giá cao trọng như người nam. Cũng chính vì thế cho nên, khi trông thấy người nữ, người nam mới vui sướng kêu lên, nàng thật là thịt của thịt tôi và xương của xương tôi. Câu nói đó là tiếng hát hạnh phúc của bài tình ca thời Nguyên Thủy. Nó xóa bỏ cái cô đơn của con người. Nó diễn tả sự thật thần học, người nam và người nữ có cùng nguồn gốc, cùng phẩm giá và cùng tùy thuộc Thiên Chúa như nhau. Chính sự tương đồng ấy cấu tạo nên tình yêu thông hiệp khăng khít giữa hai người trong cuộc sống hôn nhân và nối kết họ trong sự hiệp nhất trọn vẹn duy nhất mà cả cái chết cũng không thể nào chia cắt và dập tắt được, bởi vì tình yêu mạnh hơn cái chết. Bài tình ca Nguyên Thủy của sách Sáng Thế trên đây cho chúng ta thấy tính chất độc nhất vô nhị tuyệt đối của nữ giới, vai trò không thể thay thế được của họ trong loài thụ tạo, sự hỗ tương bổ túc cho nhau giữa hai phái tính và cái đẹp tuyệt diệu của liên hệ tình yêu nam nữ. Nói cách khác, nếu mối tương quan liên bản vị và bình đẳng ấy giữa hai người giảm thiểu đi, nếu cuộc đối thoại thân tình bị xóa bỏ đi, nếu người nữ bị hủy bỏ đi, nếu nữ giới bị biến thành một thứ thần tượng hay một thứ đồ chơi, dù là đồ chơi quý báu, thì con người, thì người nam sẽ lại rơi vào tình trạng tan nát trong nội tâm mình và bị bỏ rơi trong cái cô đơn trống vắng của mình. Ơn gọi cao quý và sự hợp nhất đó của liên hệ tình yêu hôn nhân như nằm trong chương trình của Thiên Chúa thời tạo dựng, giúp chúng ta hiểu tại sao Chúa Giêsu lại lên án việc ly dị hay mọi thái độ dàn xếp lắt léo, mọi nhượng bộ hay thả lỏng, phương hại đến sự vẹn toàn của tình yêu lứa đôi. Cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với người biệt phái như trình thuật trong Phúc Âm Thánh Marco chương 10 câu 2 đến câu 16 cho thấy chương trình mà Thiên Chúa có đối với hôn nhân là một chương trình của yêu thương, của sự sống, của các liên hệ liên bản vị hòa hợp, của ánh sáng và của sự hiệp nhất chung thủy. Cuộc gặp gỡ giữa người nam và người nữ, giữa chồng vợ là cuộc gặp gỡ mặt giáp mặt của hai bản vị có cùng phẩm giá ngang nhau, mỗi người không tự đủ nhưng bổ túc cho nhau và trợ giúp nhau hiện thực trọn vẹn ơn gọi làm người của mình trong thái độ hiến dâng hoàn toàn cho nhau. Sự hiệp nhất giữa hai bản vị không chỉ là sự hiệp nhất của hai thân xác như cái giao hợp sinh vật lý của thú vật, mà là thái độ trao ban của con người, của bản vị. Điều đó cắt nghĩa tại sao tình yêu, mặc dù nó cuốn hút và liên hệ tới thân xác, lại không được giản lược trong tính dục, trong cái đụng chạm giao thoa của thân xác mà thôi, mà phải vượt lên trên, vượt ra ngoài phạm vi sinh vật lý để tiến tới chỗ hiệp nhất và thăng hoa của hai tâm hồn. Tình dục thì hạn hẹp trong ranh giới của thể xác và bị thể xác điều kiện hóa. Nó ích kỷ và chiếm hữu hưởng thụ. Nghĩa là khi thân xác yếu đau bệnh hoạn hay già nua cằn cỗi và trở nên xấu xí đi, thì nó cũng không hấp dẫn tình dục nữa. Nhưng tình yêu đích thực thì vượt xa mọi tình trạng và điều kiện của thể lý, cũng như mọi khung cảnh của cuộc sống xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa và tôn giáo. Nó thăng tiến tính dục cũng như tình dục và khiến cho con người yêu thương gắn bó với nhau, cả trong các tình trạng tàn tạ của sức lực và mọi khả năng của thân xác, hay trong các điều kiện sống khốn khổ, đáng thối chí nản lòng nhất. Tình yêu phản ánh sự hiệp nhất trọn vẹn và là dấu chỉ sống động của tình yêu thương mà Thiên Chúa có đối với loài người, một tình yêu thương tinh tuyền, không tính toán và hoàn toàn vô vị lợi. Biến cố Chúa Giêsu Kitô nhập thể làm người, dốc đổ hết mọi cao sang trong bản tính Thiên Chúa của mình để chấp nhận mọi hệ lụy của thân phận làm người, kể cả khổ đau và cái chết, là bảo chứng cho tình yêu thương ấy của Thiên Chúa đối với loài người chúng ta. Chương 2 câu 9 đến câu 11, thư gửi giáo đoàn Do Thái, cho chúng ta thấy giá cả mà Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu Kitô phải trả cho lòng trung thành yêu thương loài người chúng ta. Giá cả đó là cuộc tử nạn và cái chết đớn đau của Ngài. không thể nói về tình yêu theo quan niệm Kitô mà không đề cập đến cái chết khổ đau của Chúa Giêsu trên thập giá. Bởi vì thập giá diễn tả tột đỉnh tình yêu thương Thiên Chúa có đối với con người. Yêu thương đến hiến dâng trọn vẹn tất cả, yêu thương đến điên dại và nhận chịu mọi thiệt thòi, mọi mất mát, kể cả mạng sống của chính mình. Tình yêu thương ấy của Thiên Chúa là mẫu gương cho mọi tình yêu thương. Thập giá do đó là bản tình ca cuối cùng tuyệt diệu nhất của lịch sử nhân loại và lịch sử cứu độ. Và chỉ có những ai có tâm hồn tin yêu phó thác như trẻ thơ mới có thể học hiểu được bài ca đó mà thôi. Bài ca tình yêu của Thiên Chúa.